Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 5 giờ 19 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp tục hôm nay Giác Nhàn chia sẻ lời khai thị của Ấn Công Đại Sư. Phải giữ lòng thành kính. Đúng ra thì nói cho đủ cái đề tài mỗi buổi sáng chia sẻ, đó là chân thật, chí thành, cung kính, kiên giết, cứu mạng, ăn chay niệm Phật. Thì nói xung quanh về những vấn đề này, thì đây là những cái ngôn từ mà tương đối khá quan trọng, mà Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại những cái ngôn từ này. Cái ngôn từ này rất là quan trọng, đòi hỏi hành giả tu tịnh độ phải thực hành cho bằng được. Nếu con người đó không chân thật, thì khi chúng ta công phu niệm Phật, nó không có hữu ích. Vì cái tâm giả dối này, nó đánh mất đi cái công đức niệm Phật. Khi chúng ta công phu như sáng hôm nay, một thời công phu xong một tiếng đồng hồ, khi chúng ta bước ra ngoài vì lợi lộc một chút xíu, thường cái người đó không chân thật là họ thấy mất cái lời của họ. Vì vậy cho nên họ không ngại miệng và không ngại đem cái tâm lầm lạc suy nghĩ để dối trá. Ở trong cái câu trong chánh điển chúng ta là lão thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Lão là người này già dặn, không có non nớt. Người non nớt nghĩa là người đứng núi này trong núi nọ, học pháp môn tịnh độ vài tháng vài năm, thấy người ta nói pháp môn khác hay quá, họ liền bỏ pháp môn tịnh độ đi học pháp môn khác, thì này gọi là non nớt. Nghĩa là họ không có cái lập trường vững thì gọi là non nớt, còn lập trường vững gọi là lão. Lão ở đây tức là già dặn, còn thật đây tức là chân thật. Nếu mà không có già dặn mà còn dối trá nữa thì con người này niệm Phật không có hiệu lực, không được cảm đến Phật. Giống như là trăng trên trời hiển hiện, nhưng mà nước dưới sông bị đục à. Trong cái lời khai thị phải giữ lòng thành kính, Ngài có nói đến cái chỗ này. Ví như mặt trăng ở trên bầu trời hiện bóng trong muôn sông, nếu nước đục ngầu sao động, ánh trăng không thể hiển hiện được. Vì sao ánh trăng không thể hiển hiện được? Do nước đục ngầu mà gây nên như thế. Vì sao mình niệm Phật mà không có cảm đến Phật? Là do tâm của mình bị sao động. Sao động tức là nó không có già dặn và nó không có chân thật, cho nên niệm Phật không được sự nhiếp thọ gia trì của Phật. Khi mà khởi lên một cái tâm giả dối, mình biết dĩ nhiên mình có thể đánh lừa được cái người đối phương của mình là giữa người với người, nhưng không đánh lừa được Phật, Bồ Tát, quỷ thần. Ấn Tổ hay nói câu này, bởi vì họ có một cái phước báo, họ nhìn thấy được cái tâm của mình. Là dễ lẽ dĩ nhiên là không lừa được Phật, Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc, bởi vì Ngài có đủ lục thông mà. Thiên nhãn là nhìn xuống đây thấy chúng ta làm gì, tha tâm là biết tâm chúng ta như thế nào, rõ mồn một như nắm vật trong lòng bàn tay. Thì không thể nào mà mình tu cái hình thức giả dối bên ngoài mà Phật rước mình giảng sanh được. Mà con người này là phải lão thật. Lão thật đây nó tương ứng đối với cái lời Ấn Tổ nói là phải chân thật. Vậy hôm nay mình biết cái vấn đề chân thật đó nó giúp ích cho mình rất lớn, dầu cho mình thiệt hại, tan thân, mất mạng, nhưng mình vẫn lập trường giữ cái chân thật này. Nó lợi lạc vô cùng. Vậy hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề chân thật này, mong hành giả tu tịnh độ hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như là đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ .vn, Vô Lượng Thọ TV toàn cầu, hãy dùng cái tâm này đối đãi với nhau lợi lạc vô cùng. Dầu cho người đó không chân thật với mình, dầu cho người đó không thành kính với mình, mình vẫn đem cái tâm chân thật thành kính với họ. Dầu cho họ có thể làm cho mình gọi là phanh thay ngũ mã, cái nghĩa là khi sống chết một cách phanh thay, mà lúc chết rồi á, họ cũng đào mã mình lên, gọi là thanh phay ngũ mã, vẫn đem cái tâm chân thật cung kính này đối đãi với họ, thì con người này mới được vãng sanh. Còn họ chưa có động đến cái lông chân của chúng ta mà chúng ta lại bắt đầu dùng cách để mà đối phó rồi, thì con người này vẫn mãi mãi là phàm phu ở trong cõi ngũ trược ác thế này để tranh hơn tranh thua. Nghe chỗ này rõ không ạ? Nghe thì dễ lắm, nhưng mà đụng chuyện không phải là dễ. Cái tập khí cố chấp, cái thân này bảo vệ cái ngã chấp về cái tâm này, nhiều đời nhiều kiếp nó thành khối trong này rồi. Mà đụng chuyện tổn thương đến danh dự, tổn thương đến thân thể, tổn thương đến cái tâm linh chúng ta, là chúng ta tìm cách đối phó, bào chữa, vân vân mọi thứ, làm sao để người ta hiểu mình. Không cần ai hiểu hết, Phật hiểu được rồi, Long thần hộ pháp, quỷ thần hiểu được rồi, các ngài che chở cho mình là được rồi. Thì chắc chắn trong cái lúc mà mình gặp nạn đó thì nó dày xéo tâm linh của mình. Nếu mà không có lập trường vững thì nó làm cho mình lung lạc niềm tin đi. Nếu mà mình lập trường vững mà gặp lời văn sao của Ấn Tổ nữa, đọc vào một cái là tâm mình an. Nó an từ từ bắt đầu nó chuyển nghiệp. Không phải bỗng không người ta gây khó dễ cho mình, người ta làm cho mình phiền phức, làm cho mình coi như là thất điên bát đảo, không phải bỗng không đâu. Mà đó là cái quả nó đến cái lúc để nó trổ rồi. Tức là cái nhân mình đã tạo, cái duyên nó đến chín mùi rồi, gọi là dị thời nhi thục, dị loại nhi thục, biến dị nhi thục. Dị thời tức là nó qua một cái thời gian do cái nhân này đã gieo, nó đến cái thời gian rồi dị loại, tức là cái trái này bắt đầu nó từ cái bông nó chuyển thành cái trái, cái trái nhỏ trở thành cái trái lớn rồi. Và biến dị tức là đến cái lúc mùi vị của cái trái này chua chát ngọt nó đã hiện hành rồi, nghĩa là cái quả báo đến lúc này nó phải hiện hành. Thì Bồ Tát thì sợ nhân, nhưng mà chúng sanh thì sợ quả. Bồ Tát khi mà làm cái nhân này rất là sợ, nhưng mà chúng sanh làm cái nhân ác không sợ. Mà khi hưởng quả báo ác rồi, một lúc đó rồi bắt đầu mới là gì? Ba hồn bảy vía coi như là gào thét khổ đau, cầu người cứu mạng. Cũng như những người mà ăn thịt chúng sanh, bây giờ ăn ngon, hả hê, sung sướng cầm đùi gà, ô thôi bữa nay sao cái đùi gà nó ngon quá, đùi vịt rồi thịt heo, thịt nạc rồi ăn uống cũng bia lô vô. Nhưng mà đến lúc đau đớn rồi trả quả, thôi xuống bệnh viện nó mổ, nó xẻ, nó cắt cái này, nó cắt cái nọ, thôi nó đau đớn muốn chết luôn, lúc đó mới sợ. Nhưng mà nhiều người không hiểu nguyên nhân chứ. Không hiểu nguyên nhân là vì sao tôi bệnh như vậy. Không hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân tụi nó là ông bà xưa nói là bệnh tùng khẩu nhập đấy. Bệnh từ miệng mà vào. Vào cái gì mà nó sanh ra bệnh. Vào đó là tức là chúng ta ăn uống nó không có kỹ càng. Những người ăn chay cũng vậy. Ấn Tổ nói nên ăn ít thì người này sẽ trường thọ. Thay vì ăn 2 chén, ăn 10 phần thì ăn chỉ 7 phần thôi. Từ khi chúng tôi gặp sách văn sao của Ấn Tổ là nghe một cái là áp dụng, mỗi buổi là đúng 1 chén không hơn, đồ ăn nó có ngon gì nữa là đúng 1 chén là 1 chén cơm. Nếu ăn ít thì người này sẽ gì? Sẽ trường thọ. Ăn nhiều người này sẽ đoản, đoản là ngắn, là chết sớm. Tối mà ăn thịt, ăn thà, ăn một bụng no nê vô là có vấn đề rồi đó. Không sinh hoạt, không làm việc được, nó nằm trong đó, nó chua lét ở trong đó, bắt đầu nó bào hư cái bao tử. Nó biến thành cái chất độc ở trong đó. Nhất là cái thịt con thú nữa. Quý vị cứ lấy cái thịt đó mà quý vị để con 3-4 ngày nó ương, nó sình, nó hôi lên. Mà râu để nó không hôi. Cái loài thảo mộc này nó lành, nó lành tính. Còn cái loài thịt này là nó ác tính. Bởi vì nó chết, cái lúc nó chết là Ấn Tổ nói là cái tâm oán hận đó, nó kết lại ở trong thịt đó. Thì cái thịt này trở thành chất độc. Mà bỏ lên chiên xào nấu nướng nữa thì nó độc, nó càng tăng thêm độc nữa. Mà khi bỏ vô trong miệng mình nhai nữa thì cái con thú đó nó tiết cái thân mạng, nó giống như mình là tiết cái thân mạng mình vậy đó. Nó càng khó chịu, đau đớn, buồn tủi, vân vân mọi thứ. Thì ăn vào lâu ngày, Ấn Tổ nói là nhiễm cái độc tố, nhiễm cái tánh của cái loài hung thú đó. Thì con người bắt đầu từ cái nhân tính nó trở thành thú tính. Biết chúng tôi có cái duyên nói cho người ta ăn chay số 1. Nhiều người nói còn nghe cái miệng thầy là con ớn à, ớn càng à. Mà nói những người có căn lành, chứ có nói nhiều người nghe nhưng mà vẫn chưa ăn nổi. Bởi vì cái căn lành họ kém. Vì vậy chúng tôi muốn nói đây là sự thật. Mà sự thật thì nó hơi trái tai một chút. Mấy người ăn mặn họ nghe họ hơi khó chịu. Bởi vì họ bỏ không được cho nên họ khó chịu. Nhưng mà họ lại khoái nghe. Họ ngộ vậy. Vậy cho nên về đọc lại văn sao, đọc kỹ đi vào văn sao thì thấy lời Ấn Tổ nói nó có cái công hiệu để đốn phá cái nghiệp lực mình sâu dày nhiều đời nhiều kiếp, rất là kỳ đặc. Thì chúng tôi muốn nói đến cái phải giữ lòng chân thật để niệm Phật. Lẽ dĩ nhiên ở đây ai cũng biết tự tâm mình khi nó khởi lên niệm có chân thật hay không mình biết. Vừa khởi niệm lên không chân thật từ nơi trong ý niệm, niệm trước vừa khởi lên không chân thật thì niệm sau là đưa câu A Di Đà Phật vô. Và khi khởi một cái niệm đó lên thì trong lòng nó hổ thẹn vô cùng. Ấn Tổ nói là hổ thẹn giống như là mình lột hết áo quần mà đứng trước thiên hạ. Không nhận cái từ của Ngài dùng với nói là mạnh, nó mới có sức chỉ nghiệp. Nó quê, nó hổ thẹn giống như lột hết áo quần đứng trước thiên hạ. Phải sanh ra được cái tâm hổ thẹn như vậy thì nó mới không dám khởi ác niệm, tà niệm. Đọc văn sao thấy. Hôm qua chúng tôi có dặn quý vị khỏi mang cái cuốn phải giữ lòng thành kính, quý vị chỉ lắng nghe thôi. Mang cái cuốn phóng sanh theo để khi làm lễ phóng sanh quý vị đọc nhiếp tâm vô để cho cả một cái lực đại chúng để có cái sức gia trì cho những con thú. Sau khi mình niệm Phật xong, sau khi mình nghe Pháp xong, cái tâm mình nó phát một cái tần suất hoan hỷ. Thì khi cái tần suất hoan hỷ này mình nghĩ đến chúng sanh thì chúng sanh được an vui. Bởi vì bản thân mình đang hưởng được Pháp lạc. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng. Cái này chúng tôi không có đọc hết, bắt đầu chúng tôi giảng từng đoạn. Hôm trước giờ nói đến pháp xuất thế gian hay pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy làm thành làm gốc, hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng. Nên chúng tôi nói đến cái câu này. Sứ sứ tỳ trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu quan âm. Ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có quan âm hiện hình. Ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có Di Đà hiện thân. Nếu trong nhà mình thiết lập một bàn thờ trang nghiêm, thờ Di Đà, Quan Âm Thế Chí, nếu ai lúc trước có thờ Bổn Sư Thích Ca, bữa nay mình vẫn giữ cái tượng Bổn Sư Thích Ca như vậy chứ không có bỏ. Còn nếu bây giờ bắt đầu mình bắt đầu mới biết thờ Phật thì mình thờ Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Tam Thánh Tôn là đủ. Thì nếu mà mình thờ một bàn thờ trang nghiêm, trên bàn thờ lúc nào cũng hoa tươi quả tốt, đi đâu ra chợ là mình thấy hoa tươi quả tốt là mua mang về để cúng Phật, nghĩ đến Phật. Rồi mình dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ, sáng lên công phu là bắt đầu mình thay nước, rửa cái ly sạch sẽ, mình đổ nước vô đó, thay dầu đèn. Đúng 4 giờ có một cái màn hình nhìn cả đại chúng. Hôm nay thiết lập nhiều máy quay phim, cái lúc công phu cũng quay cả đại chúng, để những người nhìn vô màn hình người ta thấy, người ta sanh tâm quan hỷ. Chứ lúc trước chỉ có một cái máy từ trên này rọi xuống thôi. Hôm nay chúng tôi thiết đặt nhiều cái máy để cho người ta nhìn vô, người ta khởi được tín tâm. Rồi mình dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ xong hết rồi, mình giữ lòng cung kính, mặc áo tràng trang nghiêm, có bộ đòn ở đằng trước. Nếu mà cả được gia đình thì thôi tốt quá. Cũng như có cái chú hôm trước, cái hồ ở khu chiên tu bùng lầy nhiều quá, không biết cách nào để dọn được, không biết chú sao khởi niệm được, chú vô, chú lấy cái máy, chú nghiên cứu, chú hút hết cái bùng. Nếu mà cái bùng đó mà lấy xô hoặc lấy đồ mà múc lên chắc nó cũng phải vài tháng, nhiều quá. Bữa làm cái con mương suối nước nó vô, tràn vô, bùng nó vô, mấy thầy mấy chú chịu thua đứng ngó không làm gì được hết. Ông vô ông nghiên cứu, ông phát tâm, ông làm sao mà 2 tuần ông hút sạch hết cái bùn ra. Ông làm giỏi. Chú này chú Hiền ở Đà Nẵng, mỗi lần Tết là 2 vợ chồng con cái vô ăn Tết 5-6 năm nay rồi, ngoan lắm. Và kêu vợ ở nhà nuôi con đi, ông đi làm kiếm tiền về. Hồi trước chưa đọc sách có Ấn Tổ, nghe sơ sơ Giác Ngàn nói là bắt đầu bắt chước rồi. Sáng là phải nói là tu xong và lấy cái laptop gắn thêm một cái màn hình cho nó lớn ra. Chắc hiện giờ Giác Ngàn nói là ông đang ngồi rồi đó, ông nghe. Sáng nào lúc trước không giảng cũng mở ra tu với đại chúng. Bây giờ mà có tu với đại chúng mà giảng vậy nữa thôi, mừng biết bao nhiêu. 2 vợ chồng với 2 đứa con tu xong hết rồi, bắt đầu ông mới đi làm. Để vợ ở nhà, vợ ở nhà 1 ngày 4 thời công phu, lo cơm nước cho chồng, lo cơm nước cho con, dạy dỗ con cái. Vô ngọn chia sẻ mà ông nói, cái đây con nói chân thật với sư phụ chứ không phải là con nói khoe khoang đâu. Từ khi gặp được cái pháp của Tịnh Thất Quan Âm phổ biến là con về con hành trì, con thấy an lạc, nghèo mà nó vui. Còn mình là giàu mà bất an. Mình coi lại cái cách sinh hoạt với gia đình và cái sự tu tập mình như thế nào. Lỡ chồng con hoặc vợ con mình chuyển không được là mình tự thân mình chưa có tu được. Nhưng mình nói nó không được. Ấn Tổ mới nói là dùng lời để dạy dỗ hoặc là nói với người khác thì nó có cái sự tranh cãi, người khác không nghe đâu. Dùng thân này nè, mình làm đi rồi mình giáo hóa thì người khác sẽ thuận theo. Hãy làm được thì nói, nếu không làm được thì đừng nói. Ấn Tổ mới dạy những cái vấn đề là thiết thực là phải làm. Nhưng cái gia đình này là một cái gia đình mà chúng tôi thấy là họ có hiệu quả, tuy rằng không giàu mà con cái ngoan, do người mẹ ở nhà trực tiếp dạy dỗ con cái, chứ không có phải là cả cha mẹ đi kiếm tiền để con ở nhà nó bơ vơ. Nó về nó không thấy mẹ, bắt đầu nó cứ lên nó chơi game, nó chơi riết, sau một thời gian rồi nói nó không nghe nữa, nó ngồi một đống, nói cái gì nó cũng im lặng, nó ngồi nó chơi, nó nhập tâm vô trong đó. Hôm bữa bên Mỹ có cái cô đó, cô mời chúng tôi đến nhà, mà cái chú nhỏ đó coi nó như là nó không có biết thầy là ai, má nó là ai nữa trơn, không còn một chút cung kính có tình thương gì với mẹ. Mẹ đi làm suốt kiếm tiền để nó ngồi ở nhà, nó cứ lên trên vi tính nó chơi. Nó ngồi nó coi chơi game, đua xe, quýnh bài, đá banh, cá độ, rồi nó chơi đủ thứ trên đó hết trơn. Cái này nó còn dữ dằn hơn xì ke nữa chứ. Xì ke đôi khi có tiền mua hút mới được, chứ còn cái này là nó bất cứ lúc nào nó chơi cũng được. Nó ngồi bất động luôn, nó vô định ở trong đó rồi. Lâu ngày nó khô giống như là một cái cây khô là chết. Thì lúc này mình đau khổ nó đã muộn rồi. Thì quý vị coi lại con cái mình thôi, nó còn nhỏ nó không có thể nào tự chủ được đâu. Ngay nơi mình bản thân mình đây mà vẫn chưa tự chủ được mà. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chưa vô dòng thánh. Ấn Tổ nói mình phải bước vào dòng thánh Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì mình mới tin mình. Còn chưa bước vô vào dòng thánh là còn phàm phu, tin mình không nổi. Phải tin vô Phật, phải tin vô Pháp, phải tin vô lời dạy của Ấn Tổ, của những người đi trước, Bồ Tát á, thì mình mới có thể đứng vững trong cuộc đời này. Còn hỏi nó nhỏ là làm sao mà nó đủ cái lập trường được. Quý vị thấy không? Chỉ hình thức mình tu tập về chùa, nhưng mà khi về lại gia đình là nó rối beng. Thì bây giờ mình phải nghĩ ra cái cách gì chứ. Không có cách nào hơn, chỉ đọc văn sao Ấn Tổ, mở thời khóa công phu Tịnh Thất Quan Âm, cho cái tiếng niệm Phật, cái tiếng nói chuyện này nè, nó gia vị trong nhà mình á, nó chuyển cái âm khí trong nhà mình, từ từ bắt đầu nó chuyển nghiệp mình, thì nó mới có cơ may được nó chuyển hóa. Thì lúc đó tâm của mình thanh tịnh, gia đình được thanh tịnh, lên bằng Phật tu một cái là an vui, thì giống như là nước trong ánh trăng rọi vào. Còn nếu mà tâm không an vui, không thanh tịnh, gia đình rối ren, mà cầu Phật tha thiết lạy ngày lạy đêm, lạy sói chán luôn, vẫn không cảm, vì nước đang đục ngầu cho nên trăng không hiển hiện, không hiện bóng trong muôn sông. Mình tu mình phải nắm rõ được cái lý này, thì mình dụng công nhẹ cái là nó có hiệu quả. Bởi vì là khi mình lên dụng công như vậy, cái tâm của mình nó thanh tịnh, mình xuống dưới nhà mình cũng thanh tịnh, đi đâu mình cũng giữ lòng thành kính thanh tịnh. Dĩ nhiên là phàm phu mình nó không được 100%, từ 20%, 30%, 50%, từ từ bắt đầu nó tăng lần lên. Lâu ngày chạy tháng, bắt đầu nó có hiệu quả, thì cái người này tu có hiệu quả, thân khỏe tâm an, gia đình hài hòa, yên ổn, nghèo mà vui, nghèo mà an, còn giàu mà bất an, giàu mà khổ đau, giàu đó không có nghĩa lý gì hết. Thường chúng tôi gặp Phật tử thôi, toàn là kể công ăn chuyện làm, không có nói đến cái gia đình của mình nó tu hành đến đâu. Hoặc giả là có những cái bất trắc trong gia đình cũng không dám nói đến quý thầy, để quý thầy tìm cách để mà cầu nguyện chuyển hóa cho. Vì vậy cho nên thành ra không cảm đến thánh ứng, Bồ Tát gia trì, Phật gia hộ là do mình có vấn đề, chứ không phải là cái thần lực chư Phật có vấn đề. Hiện tại ngồi trong này nè, ánh quang minh của Phật A Di Đà phủ trùm hết ở trong chánh điện, cũng như là khắp hết mười phương thế giới. Ngài nói khi con thành Phật, ánh quang minh của con phải phủ trùm soi chiếu đến mười phương thế giới, trong đó có thế giới Ta Bà này. Cái nguyện lực Ngài là nguyện như vậy. Nhưng mà lý do gì mình không cảm được ánh quang minh của Phật A Di Đà, sự gia trì của Quan Âm Bồ Tát? Thì trong này Ấn Tổ nói là tâm mình không có chân thật chí thành cung kính, cho nên mình không cảm được ánh quang minh của Phật gia trì, là do nước đục cho nên trăng không rọi vào. Trăng đó là sức gia trì của chư Phật, ánh quang minh của Phật. Nước đó là giống như cái tâm của mình vẫn đục, khởi tham sân si ái dục, nó làm vẫn đục, hay nói gọi là ngũ ấm ngăn che, là tài sắc danh thực thì nó che rồi. Ấm là che đậy, ngủ là năm, năm cái thứ đó là tài sắc danh thực thì nó đang che. Thì khi nó che như vậy thì không có ánh quang minh vẫn có đó, nhưng mà mình không thấy, mình không cảm được. Là do mình chứ không phải do Phật. Cho nên coi vào văn sao rồi mình tự nhiên thấy trong lòng mình nó có một cái quyết đoán rõ ràng trong cuộc sống còn lại. Nó phải an. Nếu mình đọc sách của Thánh Hiền mà thực hành được là an bảo đảm 100%. Cho nên ở trong này nói bộ văn sao ra đời gần 100 năm cứu không biết bao nhiêu gia đình. Tuy rằng lá thư này tổ trả lời cho những người đệ tử của Ngài, nhưng mà lá thư này nó có tác dụng cho tất cả chúng sanh, chứ không phải riêng cho gia đình đó đâu. Sáng hôm nay quý vị ngồi nghe chúng tôi nói, quý vị nhiếp tâm được. là cái duyên của quý vị với chúng tôi nó sâu dày nhiều đời rồi. Nhưng mà khi mình coi văn sao, mình thấy cái độ nhiếp tâm, cái độ mức độ nhiếp tâm không cao, là cái duyên của mình nó chưa có thời gian để mình dùi mài, mình thân cận với Ấn Tổ. Nếu mà có thời gian thân cận một thời gian, bắt đầu quý vị thấy đọc vô là cảm xúc. Chiều hôm qua có cái cô đó ở Sài Gòn, mấy đứa em ở bên Mỹ nói chị phải lên trên Tịnh Thất Quan Âm, phải tu theo, dầu ai nói gì đi nữa mà thầy Giác Nhàn còn theo đường lối Hòa Thượng Tịnh Không, tụng kinh Vô Lượng Thọ, theo Ấn Tổ mà niệm Phật, phổ biến văn sao, thì phổ biến pháp môn tịnh độ, thì chị đừng có ngờ vực gì, một thời gian đi nó cũng sẽ ổn. Thì cô này cô có niềm tin, cô tu theo suốt. Hôm qua cô gọi lên, bị gì đổi cái chiến phóng sanh ở dưới sông Bạch Đằng á, là do đông quá, mỗi lần tới là nó nghẹt thuyền đi không được, cho nên thành ra người ta năn nỉ tha thiết khóc lóc xin quá cái thôi xuống dưới Cà Mau. Ở Bạc Liêu mà Thượng Tọa Huệ Thành, ông trưởng ban trị sự đó, ông cũng có tấm lòng chân thật, gọi lên, chính thức gọi lên để mời Giác Nhàn xuống đó phóng sanh. Thì cuối cùng sông Bạch Đằng cũng không đi được. Chùa Hưng Thiền mới đăng lên hôm trước, cái hôm sau sư cô nói thiền cũng không đủ chở người, cả ngàn người không đủ chở, chở nhiều chiến quá không có làm được. Thì cuối cùng xuống chùa Liên Hoa ở Bạc Liêu. Thì con này cô đi, cô sắp xếp cô đi, cô kêu chùa Vĩnh Nghiêm 28 tháng 3 con cũng đi, mà ở dưới chùa Liên Hoa Bạc Liêu con cũng đi. Thì cô nói sao không biết con đọc đến văn sao, gai ốc con cứ nổi lên làm sao thầy. Lúc trước giờ con theo thầy con niệm 4 chữ, không ai có thể lay con nói mà con niệm 6 chữ đâu. Mà hôm nay thầy ra thầy dẫn chúng niệm 6 chữ, con cũng niệm theo được. Mà ở trong tâm nó cứ phát lên 4 chữ hoài, có làm sao, kêu tốt. Thầy vẫn niệm 6 chữ, nhưng sau khi đó vẫn niệm Địa Chung 4 chữ, chứ đâu có bỏ 4 chữ đâu. Mà cổ cứ lo, cổ sợ là bây nay niệm qua 6 chữ là chắc 4 chữ nó sai, nó thiếu đi. Thầy cuối cùng nói vậy cái cô An. Để mà tìm được cái người mà nói cho mình an như vậy là nó phải cùng pháp môn, mà nó có cái nhân duyên nhiều đời, cũng như là 7 năm nay có theo suốt. Ai nói gì nói, có không có đếm xỉa đến. Bắt cái laptop để trước đó rồi bắt đầu tu theo. Nhàn nói bây giờ cô thiết kế cái phòng cho đẹp, câu từ cái laptop ra cái tivi cho lớn, nhìn đạo tràng nó mới đẹp chứ. Thầy kêu dạ, để con bắt trước con làm. Tức là nghe bao nhiêu lần rồi nhưng mà cũng chưa làm. Hôm nay bắt đầu kêu bắt trước để làm. Thế vậy những người này họ có cái lợi ích thực sự, đó là do cái tâm chân thật, chí thành, cung kính, và tâm nó không có lung lạc khi nghe những người khác hoặc nghe những cái thông tin mà làm cho họ mất tín tâm. Thì cái người này nó có căn lành sâu dày. Vậy hôm nay mình biết rằng là Phật Bồ Tát luôn luôn hiển hiện. Nếu mình quay đầu, lúc trước mình làm xấu làm ác rồi, cũng giống như là vua A Xà Thế, coi như là làm cái cực, cái việc cực ác là đưa cha vô trong ngục tù, là vua Tằng Bà Sa La nhốt trong đó cho chết luôn. Mẹ khi mà thấy bà Vi Đề Hy mang mật chét trong người vô cho chồng mình là cha của Vua Xà Thế liếm ấy, thì thấy mẹ mình như vậy là bắt nhốt luôn. Thì cái tội này là cái tội bất hiếu, nó phải đọa vô trong cái A Tỳ Địa Ngục. A Tỳ Địa Ngục là không có ngày ra đó. Thì cuối cùng ông biết cái tội này rồi, cái bắt đầu ông ăn năn sám hối, lên gặp Đức Phật. Đức Phật chỉ cho ông tu tập pháp môn tịnh độ. Thì Hòa Thượng Tịnh Không có nói trong Vương Kinh A Xà Thế, ông tuy rằng ngũ nghịch thập ác, ông tạo ngũ nghịch, nhưng mà ông biết ăn năn sám hối, quay đầu không làm nữa. Thì cuối cùng ông tu pháp môn tịnh độ và ông được vãng sanh thượng phẩm trung sanh luôn. Đúng ra là hạ phẩm hạ sanh thôi, nhưng mà ông biết cái tâm ông tha thiết sám hối quá, cho nên thành ra pháp môn tịnh độ ở trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ nói là ngũ nghịch thập ác cũng cứu được, nhưng với điều kiện họ phải còn tin chánh pháp, tức là tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà và cái danh hiệu A Di Đà Phật, có thể chuyển được cái nghiệp mình, dầu cho nghiệp mình nó nặng ngũ nghịch thập ác đi nữa, nhưng mà còn tin câu A Di Đà Phật, tin chánh pháp, và mình có bắt đầu quay đầu trở lại thì có Phật đứng sau lưng chúng ta gia trì liền. Pháp môn tịnh độ nó siêu thắng là cái chỗ này, cho nên mười phương chư Phật phải tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn và tán thán Đức Phật A Di Đà là quan trung cực tôn Phật trung chư vương, mà là vua trong tất cả các vị Phật. Mà hôm nay chúng ta đến cái tình trạng gọi là rất là hân hoan, đó là không rớt vô trong cái ngũ nghịch thập ác, mà lại còn tin được chánh pháp này nữa, mà tu đúng pháp môn theo văn sao thì quý vị yên tâm tuyệt đối. Ai nói mình tà đạo tà sư, nói gì đi nữa, mình cứ ôm cái bộ văn sao mình làm suốt cuộc đời còn lại là quý vị thừa cái tư lương hành trang cho quý vị ăn sanh. Chúng tôi dám chắc như vậy. Vì sao vậy? Vì có lời ấn tổ bảo hành rồi mà. Bảo hành sao? Chỉ hành những gì trong văn sao đã nói thì cũng đã là người trong liên trì hải hội. Thực hành những gì trong văn sao đã nói thì tuy là thân ở cõi ta bà phàm phu, nhưng tâm mình đã ký gửi nên liên thai rồi, có tên đánh dấu trong đó rồi. Rồi hàng ngày mình tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tịnh nghiệp tam phước, bắt đầu mình tu tập từ từ rồi khi bỏ báo thân này chắc chắn là mình có phần yên tâm, không lo, không có nôn nóng, không có lo lắng gì cả. Thì cái cuộc đời mình nếu mà có một cái định hướng như vậy là mình yên tâm. Còn những cái chuyện làm ăn buôn bán, cuộc sống vợ chồng, tất cả mọi thứ đó là cái chuyện đó là thứ yếu, không phải là trọng yếu. Có cũng tốt, không có cũng không sao, có vợ cũng được, không có cũng vui, không sao hết trơn. Ngoài đời kẻ nó tùy duyên, ở với nhau thì đủ duyên, ở không thì thôi hết duyên, đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Cái chuyện đó chuyện tạm, tiền có cũng xài, có được xài, không có thôi. Có in kinh nhiều, có nhiều in nhiều, có ít in ít, không có khỏi in khỏe. Không phải lo lắng lăng tăng suy nghĩ bằng mọi cách làm sao mình phải có tiền, vậy là phan duyên rồi. Tùy duyên mà làm. Vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái đoạn đó là phải giữ lòng thành thì mới cảm được thánh ứng. Ngài ví dụ rất rõ, ánh trăng đó là cái sức gia trì của chư Phật, nước đó là giống như cái tâm chúng ta. Nếu nước đục ngầu là tâm vẫn đục, tâm vẫn đục là khởi lên ý niệm tà tư, tà mạng, tà dâm. Cho nên Ngài chú trọng phải ngăn dứt được lòng tà, mà phải khởi lên lòng thành, niệm một câu Phật hiệu bằng tâm chí thành chí thiết. Không phải dễ đâu ngang. Vô lượng ức kiếp hôm nay mới gặp á, hoặc là trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, khó vô cùng. Hôm nay mình gặp được mà ngồi đây mà tu tập thì thôi, cái phước báu nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải dễ gì đâu. Muốn được lợi ích thực sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Nếu mà có cái lợi ích, ví dụ mình lễ Phật như hồi sáng hôm nay đi. Lúc trước thì thấy vừa lễ mà vừa ngủ, mệt quá. Do tối mình không có ngủ sớm, cứ bấm điện thoại rồi làm đủ thứ chuyện. Thì khi tối mà mình khoảng 11, 12 giờ là cái giờ đó nó làm cho con người của mình khi sáng thức dậy nó ẻ ỏi vô cùng. Nếu mà ngủ sớm một chút thì tốt. Biết sao sáng hồi qua về công việc đồ họp đại chúng về cái phần ẩm thực, mấy thầy nấu bếp xong cái nó cũng hơi mệt. Về cái rồi mới có 7 giờ mấy thì thôi mấy chú công phu ngồi chập cái sau nó ngã cái ịch xuống ngủ luôn. Ngủ nào không hay, nó mệt quá. Vì đêm thường khuya thức 1 giờ, tối hôm nay mới 12 giờ thức rồi. Thì thức 12 giờ khuya cái nó tỉnh queo không ngủ được, nằm niệm Phật một chút xong dậy coi văn sao. Thì coi vào thấy Ấn Tổ nói đến ba cái điều trọng yếu cho hành giả tu tịnh độ. Thứ nhất là phải nghiêm trì tịnh giới, mà nghiêm trì với tấm lòng thành kính, kính trọng giới. Thứ hai là phải phát tâm bồ đề. Và thứ ba phải tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ba cái này là cái trọng yếu cho hành giả tu tịnh độ. Bỏ một trong ba không thành tựu được. Cho nên khi đọc vào văn sao mà trong đêm khuya á, mình thấy cái lời dạy của Ấn Tổ có một cái sức chuyển nghiệp mình lớn. Pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp của cả một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn. Bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài, tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong ấy. Hồi nãy chúng tôi nói cái này ngài lấy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngũ nghịch thập ác cũng dự vào được trong pháp môn Tịnh Độ, vào trong Liên Trì Hải Hội. Nhưng mà phải phải có tín tâm với chánh pháp, với pháp môn Tịnh Độ, thì ngũ nghịch thập ác cũng có cơ may để cứu luôn. Ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy, chẳng đoạn hoạt nghiệp mà được thoát khỏi luân hồi. Nghĩa là cái hoặc là phiền não, nghiệp tức là nó trói buộc, nghiệp báo. Như cái thân này cũng là một cái nghiệp báo, nó bệnh hoạn rồi nó làm phiền phức mình dữ lắm, nó đói khát. Ở trong cõi Tây Phương Cực Lạc, người ta nghĩ ăn là có rồi, chứ không phải đi mua gạo, mua đồ nấu nướng như chúng ta. Ăn rồi tự nó liền biến mất, còn mình phải dọn dẹp rửa đồ, nó phiền phức. Cái cõi này gọi là ngũ trược ác thế, nghiệp báo. Hở đụng cái là nó tạo nghiệp à. Ăn cũng tạo nghiệp, may thay hôm nay mình biết ăn chay là sao mà nó may mắn thế không biết. Ăn cũng là tạo nghiệp. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được. Phàm là người tu tịnh nghiệp, điều thứ nhất là phải nghiêm trì tịnh giới, điều thứ hai là phải phát lòng bồ đề, điều thứ ba là phải tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ba cái này là cái trọng yếu cho hành giả tu tịnh độ. Ngài khai thị những cái trọng yếu này. Thì cái vấn đề mà nói đến người tu tịnh độ, ba cái mấu chốt này là phải nắm vững, đó là nghiêm trì tịnh giới. Không có một pháp môn nào mà không nghiêm trì tịnh giới mà thành tựu thiền, mật tông, pháp hoa, hoa nghiêm tông. Tất cả tông gì đi nữa cũng lấy giới luật để lên hàng đầu. Nếu không có nghiêm trì tịnh giới thì mình không có thể thành tựu được. Thưa quý vị, Ấn Tổ nói trong các giới, giới sát là quan trọng. Lúc trước mình đã ăn thịt chúng sanh, đó là mình phạm phải giới sát, gọi là gián tiếp giết. Hôm nay mình bằng cách nào để mà mình cứu vãn cái tình thế này? Thứ nhất là dứt điểm ăn chay trường, không có nói on đơ gì nữa hết trơn. Thứ hai là bắt đầu ra tay cứu mạng. Ăn chay là mới cái chỉ ác thôi đó. Bây giờ bắt đầu mình ra tay cứu mạng. Ngay cái giới sát sanh này là mình phải nghiêm túc mình giữ và khuyến khích người ăn chay. Và khi quý vị khuyến khích được một người ăn chay, tức là mình đang hành cái pháp gì? Cái pháp vô ý thí. Cái pháp vô ý thí tức là nó phản hồi cái nhân quả, đó là chúng ta ít bệnh hoạn và sức khỏe có và thọ mạng kéo dài. Mà nếu mà mình vận động người ta đi phóng sanh nữa thì cái pháp vô ý thí này nó càng tăng trưởng tốt nữa. Tài thí pháp thí vô ý thí á mà. Như vậy hôm nay mình thực hành cái giới này cho nghiêm túc, gọi là giữ gìn tịnh giới. Thì dầu cho tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới cũng không rời cái nền tảng của ngũ giới căn bản này. Thứ hai là trộm cắp. Khởi là một ý niệm trộm cắp là nói gì? Tổn phước rồi. Bắt đầu mang cái nhân nghèo rồi, mang cái nhân chết đói rồi. Thà cho tan xương mất mạng, không dám khởi một niệm lên trộm cắp. Ngọn gọi là cây kim ngọn cỏ, không cho không lấy. Thà chết chứ không có sinh, thà chết chứ không có lấy trộm. Ấn Tổ nói dùng cái câu thà chết chứ không có sinh, để cho con người đó coi như là không có làm nhục chí mình, nhục chí người. Nhưng cái nhân ăn trộm ăn cắp là nó đi đến cái quả là nghèo thiếu, túng thiếu, muốn cái gì cũng không được hết trơn. Mà ăn cắp mà cổ tâm bảo nữa thì thôi, khỏi phải nói rồi. Cái giới này nó khó giữ lắm. Muốn lợi về mình cho nên thành ra khởi niệm cái là dễ bị dính. Và Ấn Tổ cũng chú trọng đến cái giới tà dâm này. Hôm qua có thầy Nhuận Hào xuống nói, hôm nay chúng tôi nói chắc nghĩ cũng long thần hộ pháp gia hộ, nói để quý thầy quý chú cẩn thận và toàn thế giới nên hết sức cẩn thận cái điện thoại. Chắc cái cô đó bây giờ có ngồi có nghe, cô không có gọi chúng tôi không có xài điện thoại, cô không có gọi được. Thỉnh thoảng những cái điện thoại thầy Nhuận Phổ giữ để phóng sanh, thầy bận công chuyện, thỉnh thoảng chúng tôi bắt lên để họ đi phóng sanh à. Chứ không có điện thoại riêng. Thì thầy Nhuận Lạc nói có cô này có hỏi, có gọi điện thoại nhắn tin với một vị thầy nói về toàn là cái chuyện tà dâm không à? Vậy thì bây giờ con phạm cái lỗi này con sám hối được không? Nó đọa vô trong cái chịu cái quả báo gì? Cái tội con sám hối nó có tiêu không? Thì hôm nay chúng tôi trả lời cho cô đã nghe mà cũng không biết tên cổ, và trả lời cho quý vị ở trong này. Nếu không nghiêm trì tịnh giới của người cư sĩ, năm giới không giữ trọn vẹn là thiếu một điểm là đời sau là làm súc sanh, thiếu hai điểm là làm ngạ quỷ, rớt hai giới là ngạ quỷ rồi, ba giới là súc sanh, nặng thêm nữa là địa ngục rồi, rớt từ từ xuống. Sở dĩ mình mang cái thân người này là do mình giữ đủ năm giới trọn vẹn 10 điểm. Thì giờ mình đã làm vẩn đục, gây trở ngại cho các vị tăng trong chùa, dầu làm cho nước ngàn sông sao động, chớ nên làm sao động các vị tăng. Thì cuối cùng cô nói cô sợ, sợ đó là căn lành tăng trưởng rồi, nó không sợ là nguy. Thì Văn Nhàn mới nói là cái lời nói mình mà dụ dỗ hoặc là lời qua tiếng lại mà qua cái điện thoại là có hai người à. Cho nên chúng tôi thấy văn sao chỉ kỹ, hở ngồi nói chuyện với một người phụ nữ là phải có người thứ ba. Tuổi trang lứa mình phải coi đó là em mình, tuổi thấp hơn mình coi đó em ruột mình, em gái mình, tuổi lớn hơn mình gọi là chị gái mình. Phải nghiêm trì tịnh giới. Nếu mà Ấn Tổ nói nếu mà mình thấy người đó khác phái là nam là nữ, mình khởi lòng dâm dục, mà cái giới dâm dục này nó khó giữ, là từ cha mẹ mình dâm dục, rồi cái ý niệm mình dâm dục rồi mình mới chui vô mình đầu thai trong đó, thì nó trở thành một cái nhân duyên ràng rịch ở trong này, khó thoát vô cùng. Như vậy hôm nay mình biết rằng cái người đó là thực sự chị ruột mình, không chị đời này thì chị đời chứ. Mà lỡ mà mình thấy người đó mình sanh lòng yêu mến, mà mình thương họ theo cái kiểu mà thương ái nhiễm nam nữ, nhưng mà mình không biết đó là chị mình. Cha mẹ mình nói lúc còn nhỏ con đi theo cha, rồi chị con đi theo mẹ, cho nên đến bây giờ gặp nhau tuổi cũng chàng chàng với nhau, đó là chị ruột con. Thì Ấn Tổ nói người nhà mình nói cho mình biết đó là chị ruột, mình dám khởi niệm không? Không dám. Thì khi mình biết chị ruột mà không dám khởi niệm thì đây gọi là nhân tính. Mà nếu mà biết chị ruột rồi mà còn khởi niệm lên, đây là thú tính. Mà dẫu cho đây là không phải chị ruột mình, nhiều đời là chị ruột mình, nhiều đời chắc chắn là có, chứ không chạy đâu hết, giờ mình mới gặp nhau được. Và nếu thí dụ là mình cảm giác rằng là người này không phải thân bằng quyến thuộc mình đi nữa đi, nhưng họ không phải là để cho mình khởi lên những cái ý niệm tà tư tà niệm đó, bởi vì mình có gia đình của mình rồi. Hôm bữa chúng tôi nói nhân cái ngày lễ tri ân báo ân, tự nhiên nó phát lên câu vợ mình không thương, thương vợ người ta, ai cũng mắc cười. Mà đúng nó như vậy. Văn mình vợ người, văn mình viết là mình muốn đọc cho mọi người nghe, thích lắm. Mà vợ trong nhà mình không lo lắng, mình đi lo vợ người ta, gọi là văn mình mà vợ người. Ông bà có cái câu hồi xưa vậy, vợ người ta thích ngắm, thích lo lắng, lần la, vợ mình không lo nữa. Sống chung với nhau, thấy điều xấu với nhau, rồi phiền phức cho nhau rồi, cho nên không thích nữa. Thì cái giới này nó nguy hại vô cùng. Cho nên có một cái ông đó, ông bị bệnh quá chừng. Sau đó rồi Ấn Tổ mới dạy ông là thôi, bây giờ ông đừng ăn nằm với vợ, hai người hai phòng, ông ở riêng đi. một thời gian sau là ông có sức khỏe trở lại, ông sẽ có một cái bệnh này nó tự lành. Thì ông nghe ông tin theo liền, ông tin theo rồi ông tổ gặp ông lại ở Thượng Hải thì thấy mặt mày sắc diện ông này tốt, khí lực ông này tốt, âm thanh ông nghe thấy nó có cái niềm vui trong đó. Nhưng mà về lại rồi không giữ được nữa, cuối cùng bệnh chết luôn. Cho nên Ấn Tổ mới nói bốn phần chết vì cái chuyện này, hai phần nữa là thành sáu phần nó què quặt, còn hai phần nữa là tám phần không làm nên cơm cháo gì, ngồi một đống đó không có làm được gì hết. Hết tám phần là vì cái này nó giết con người rồi. Bởi vì từ nơi cái bẩm thụ cha mẹ mình, từ con cái ái mà nó sanh ra con người mình, nó đúc từ cái khuôn này rồi. Bây giờ mình đi ngược lại con đường này không phải là đơn giản. Nếu không có sách của Thánh Hiền, giống như là cái cuốn mà Thọ Kham Bảo Giám này, đọc vô một cái là kinh hồn khiếp vía. Ấn Tổ giới thiệu hoài cái cuốn sách này. Thì cái cô này có nói là sám hối được không? Chúng tôi nói rằng với thầy Nhuận Hào là sám hối được. Sám hối như thế nào là được? Dứt điểm, cắt đứt liền, không có lăng tăng mà gọi là hôm nay sám hối, ngày mai liên lạc nói chuyện tiếp, không giải quyết được vấn đề. Sám hối tức là ngăn ngừa cái lỗi đó không làm nữa và ăn năn đến tột cùng, không làm nữa. Nhưng mà không phải là nó xong đâu ngang. Ấn Tổ nói là cái đê mà nó vỡ bờ rồi, một cái là nước nó tràn rồi, mà nước nó đã tràn rồi đắp lại căng lắm. Hiểu chưa đó? Cái tâm mà nó đã gì, nó đã cảm với nhau về cái tư tưởng rồi, khác phái rồi, khó ngăn cặn như là nước 100 dặm nó đang ồ ạt nó chảy. Cái này không nhờ cái lực của đại chúng, mà không đọc văn sao, không đọc Thọ Khang Bảo Giám là thua, tự mình không đủ sức để làm. Đó là cái sám hối, dứt điểm, ngày đêm cầu Phật gia hộ cho con thanh tịnh tịnh giới, năm giới, sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo, không thọ cũng gì, cũng phạm. Chỉ có giới uống rượu mình thọ mới là uống mà thì phạm rồi. Ví dụ mình không thọ thì không phạm giới uống rượu. Còn bốn giới kia không thọ cũng phạm, cũng mất đi cái nhân làm người. Thì bây giờ lỡ phạm vậy rồi sao đây? Chân thật sám hối, chấm dứt liền. Cho nên chúng tôi hôm nay nói là khi nghe vậy một cái chắc hộ pháp báo giật mình. Bữa nay ra cái quy chế là tất cả các ban hôm qua hỏi là quá trời điện thoại rồi. Ban nghi lễ, ban gì cũng có xài điện thoại hết trơn, ban nấu ăn. 5 giờ chiều là phải giao hết điện thoại cho thầy Nhuận Hào, bỏ vô trong tủ khóa lại. Tu xong xuôi 8 giờ mới giao lại. Đi đâu thì giao, không thì giữ hết toàn bộ điện thoại lại. Một tháng quá trời tiền điện thoại rồi. Không vô dòng thánh rồi, không tin mình đâu. Cầm điện thoại rồi một cái là riêng với nhau, là không sợ người thứ ba đâu, có ai đâu. Tha hồ mà nhắn luôn. Hư cái tâm, vẫn đục cái tâm, làm cái tâm tan nát, cái tâm hư rồi. Cái thứ hai là nếu mà phạm vô mà không sám hối thì khi thọ mạng hết, Hòa Thượng Tịnh Không nói nếu còn thân mạng này thì còn cơ hội, mà nếu phạm rồi thân mạng này mất, hết cơ hội. Thì cô này nghe cho kỹ là thân mạng còn, đó là còn cơ hội. Nhưng mà cơ hội của mình có đọc được sách Thánh Hiền, có quyết tâm nghe những người có thể khuyên mình hay không? Nếu mà mình làm được đôi ba bữa xong tiếp tục tánh nào tật đó thì coi như thua, nó càng dày thêm. Như vậy hôm nay mình biết rồi, không dám một ý niệm lăng tăng khởi lên, hàng ngày cứ đọc sách của tổ khởi lên là tha thiết sám hối trước Phật, thì còn thân mạng thì còn cơ hội. Hôm qua cổ hỏi là tội có tiêu không? Kêu tiêu. Còn cơ hội không? Còn. Còn thân mạng là còn cơ hội. Thân mạng này bắt đầu chuyển thân làm vò chúc sanh là hết cơ hội rồi. Thì những người này thì thường người ta sanh vô loài chim xe sẻ với loài dê. Thì như vậy hôm nay họ bị phạm mà không thể chữa được, không thể cứu vãn được, thì bị cái quả báo gì? Lời nói dâm vào trong địa ngục cày lưỡi. Nó cày cái lưỡi mình xuống đất, nó cắt từng khúc. Rồi sau đó hết cái qua cái giai đoạn đó rồi, bắt đầu mình khởi ý niệm dâm, bắt đầu cái lưỡi mình nó ra bắt đầu cày nữa. Còn phạm cái thân dâm thì phải ôm cục đồng nó nóng thiệt là nóng lên, đỏ lửa, mình ôm vô đó rồi bắt đầu nó hết, nó hết nóng mình nhả ra, ngất xỉu ngã chết. Chết xong rồi thấy cục đồng đó là mình tưởng là cô gái, thiệt là thích thú chạy vô ôm một cái nóng thành cục đồng nữa. Sợ không? Trời, trong lúc họ Khang Bảo Giám nói kinh hồn. Dầu cho vợ chồng với nhau phải kính như khách, mục đích vợ chồng đó là nối dõi con tông đường con cái để nối dõi, không được lạm dụng. Lạm dụng vẫn bị phạm giới. Nói được câu nói này là phải coi văn sao. Mạnh miệng nói, ít có ai dám nói cái giới này. Sáng 7 giờ công phu ăn sáng xong mới gửi điện thoại nha. Bất cứ ban nào cũng vậy. Tối rồi một cái là mệt quá không công phu mà bấm điện thoại thôi suốt, coi như xong. Tốn tiền tâm bảo nữa mà làm nhơ ế tự tâm, ảnh hưởng người khác. Đang ở trong tam bảo, cảnh thanh tịnh mà làm cho nó rối ren lên, nguy hại vô cùng. Nếu mà không răn đe cái chuyện này rồi, chưa vô dòng thánh, gặp duyên trái nghịch, sát đạo dâm dối, làm ngay, không từ đâu. Ấn Tổ nói là nó không có sai. Này, bất cứ quý thầy quý chú nào là thường trụ, bước ra ngoài là phải có ý kiến giác ngàn mới được ra. Hôm qua có một số Phật tử năn nỉ xin thầy Nhuận Hào đi Đông Thiên Mục Sơn ghé Hòa Thượng Hải Hiền. Nhàn nói thôi coi đây là Đông Thiên Mục Sơn đi. Đi đâu nữa? Giao quản chúng giữ tiền sắp xếp công việc, giờ bỏ đi. Kêu không, con thinh sư phụ cho con mới đi. Này cũng ngoan. Chứ không phải như lúc trước muốn đi đâu đi nữa. Thả ra để mà mình tự động lớn rồi tự lo. 18 tuổi là thành niên rồi. Nhưng mà coi lại văn sao giật mình. Chưa vô dòng thánh, gặp duyên trái nghịch, sát đạo dâm dối, làm ngay. Cho nên mình đi đâu làm gì phải có người thứ ba. Sáng hôm nay chúng tôi cho quý vị tu sớm, đó là do đi xuống Vĩnh Nghiêm sắp xếp trai tăng pháp hội gì đó, có công việc cần thiết, đi trong ngày về liền, đi với thầy Nhuận Phổ. Mua vé máy bay xuống, bay xuống để về liền. 7 giờ mấy bay là phải tu sớm để đi cho không dám bỏ. Nhất cử nhất động làm gì cũng chư Phật chư Bồ Tát biết, quỷ thần biết, làm đúng là ngài gia trì cho mình thôi. Công đức bất khả tư nghì, lợi ích chúng sanh, thuận buồm xuôi gió. Làm sai một cái là thôi, quả báo nó không thể cùng tận. Bây giờ quý thầy ngồi nghe thấy rùng mình rợn ốc đúng không? Ra ngoài rồi một cái lời nói này bắt đầu nó loãng, cái lực này nó loãng, rồi tánh nào tật đó gọi là nghiệp báo. Nghiệp nó báo. Nổi cái ông già ở dưới miền Tây mà ông 90 tuổi rồi, cái lúc ông tập kết ở ngoài kia, hai vợ chồng coi như là thù với nhau. Bây giờ ông có vợ bé bên ngoài đó, khi ông về lại rồi hai vợ chồng thương nhau. Bà tám mấy, ông chín mấy rồi mà ông thôi, bà chết bà ra mộ nằm, mà ông ra ông ngồi tối ngày ông khóc hu hu rồi đó. Con thấy nó sợ quá rồi, ngủ không được, để râu dài xuống cho mọi người thấy là nhớ vợ. Rồi cuối cùng dắt ông lên đây tối, bà không có siêu, bà lên bà kêu ông về mới chết chứ. Lúc đó chùa chưa có ai, có mình Giác Nhàn với ông cụ, ba Giác Nhàn với lại ổng thôi à. Trời, nó kinh hồn vậy trời. Còn con cô đó, ông chồng chết rồi, mỗi ngày bà lên cái bà lấy cơm á, bà dâng lên buổi trưa, bà kêu anh. Ba năm mà vẫn còn để bàn thờ dưới. Anh ăn cơm với em nha. Trời ơi, già mà anh em ngọt sớt. Rồi bà đi làm móng tay, bà kêu anh bữa nay em đi làm móng tay nữa mới chết chứ. Mấy đứa con nó dắt lên nó nói thầy, thầy nói làm sao cho ba con kiểu này, má con kiểu này chắc chết thầy. Cái ngồi nói chuyện trời muốn khô nó miếng luôn, mà kêu thôi thầy cho con 1 năm nữa. 3 năm rồi chưa đưa bàn thờ lên trên chung thờ với cụ Quyền. À, biết sao chúng tôi nhớ, nó già rồi mà nó vẫn không tha mình cái ái này. Nếu không đọc đến văn sao là quý vị chết tươi, chết ngay. Không phải người nam đâu nghe, người nữ cũng bị cái nghiệp ái nặng cho nên thành ra mình mới mang thân người nữ đó. Cố gắng mà tu. Chúng tôi nói vậy là chúng tôi nhắc nhở chúng tôi kỹ lắm, răn đe chúng tôi phải làm sao. Thôi giờ đây thì chúng tôi chỉ nói đến đây thôi. Hồi nãy là 5:12, bây giờ là 6:13, thì chúng ta còn ra làm cái phóng sanh, xong chúng tôi dùng sáng chúng tôi phải đi liền ra sân bay cho trễ chuyến bay. Mong rằng quý thầy mấy chú cố gắng chân thật lắng nghe. Chúng tôi nói không phải ý riêng chúng tôi đâu, đọc trong văn sao chúng tôi nói ra đó. Chúng tôi nói để để làm sao bắt đầu mình chuyển tâm phàm trở thành tâm thánh. Chuyển được nếu chịu chuyển. Khi mình khởi lên một cái niệm là con muốn chuyển cái nghiệp này thì có Phật lực gia trì ngay. Quay đầu là có Phật đứng sau lưng gia trì liền. Mà phải thực sự quay đầu à, thực sự là phải muốn làm chứ không phải nói cái miệng. Mà phải nhiều yếu tố nhân duyên, đọc sách thánh hiền hàng ngày, nghe pháp, công phu tu tập, chứ không phải đơn giản như nó đâu. Nó kinh hồn lắm. Còn cái nghiệp nói láo thì thôi mấy bà số một rồi đó. Mở miệng là nói láo nó thành thói quen à. Cái nghiệp này cũng khó trừ ghê gớm. Nói riết rồi cái lời nói mình không còn trọng lượng, nói không ai nghe nữa hết trơn. Nói sầm sàm, nói miết vậy thôi, con nó cũng không nể mình. Cho nên mới họa tùng khẩu xuất, miệng họa từ cái miệng này mà ra, nó hại mình ghê gớm. Coi lại văn sao, tổ kỹ chỉ từng chút kỹ càng như vậy. Nhiều người tu tịnh độ nói trên trời dưới đất, tôi cảm ứng cái này, tôi cảm ứng cái nọ. Mà chỉ nhất thời gian sâu rồi thôi, cốt phàm vẫn là cốt phàm, cốt khỉ hoàng cốt khỉ, khổ vẫn là khổ. Bây giờ đây chúng tôi xin ngừng cái buổi giảng tại đây. Quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng và ra phóng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.